siêu cấp cường giả, chương 683, không điên không thành ma, không chiến không xưng hùng, 3. Góc truyện audio.com, nhờ 2 tháng điên cuồng tập luyện, Bùi Đông Lai giờ có thể coi đã đạt hóa kính đại thành, cho dù không cần dùng long quyền và bùi gia quyền thì cũng có thể đối đầu với chiến sĩ cấp 9 trung kỳ. Ngày đó trên lôi đài, hắn từng đánh cho kẻ thiếu nửa bước nữa trở thành chiến sĩ cấp 9 là mơ không có lực hoàn thủ. Thế nhưng, vừa rồi hắn sử dụng tuyệt chiêu trong long quyền chẳng những không thể đả thương chiến sĩ cấp 9 trung kỳ là Dracula mà ngược lại còn rơi vào thế hạ phong, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo không ngừng, cánh tay như bị điện giật run rẩy liên tục. Uy lực hắc ám chiến trận mạnh ngoài dự đoán của Bùi Đông Lai, xem ra một đòn kia hoàn toàn có thể so sánh với một kích toàn lực của chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Một kích đánh lui Bùi Đông Lai, Dracula vốn nên tiếp tục công kích nhưng gã thấy Sonali nói thế thì cũng dừng lại, chờ Bùi Đông Lai quyết định. Nhưng bọn họ và cả chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong là Pavlovsky đều kinh ngạc trước thực lực của Bùi Đông Lai. Dù sao ngay cả Pavlovsky cũng không chắc vừa rồi mình có thể làm được như Bùi Đông Lai. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mấy người đó, trước tiên Bùi Đông Lai lo ổn định khí huyết trong người đồng thời ngộ ra nếu như muốn phá trận thế kia thì chỉ có cách sử dụng sát chiêu lôi đình trong bùi gia quyền. Nhưng mà, lôi đình tuy rằng uy lực tuyệt luân nhưng có một khuyết điểm chí mạng, vô cùng tiêu hao lực lượng. Lấy cảnh giới hóa kính đại thành mà nói thì tiêu hao ước chừng 1/4 kình lực mới thi triển được. Do đó dù vừa rồi hắn chưa từng động chiến thì cũng chỉ có thể sử dụng 4 lần lôi đình. Còn hiện tại hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lượt đó thì lực lượng trong cơ thể gần như hết sạch, nếu như không giết được chúng thì hắn chỉ có thể mặc chúng sâu xé mà thôi. Tiện chủng, ta nhắc lại lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sonali tựa như mất kiên nhẫn, nhắc nhở lần cuối cùng. Tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Dracula từng được Dixie chỉ thị lén vào Nam Cảng nên với văn hóa Trung Quốc cũng có biết chút ít, gã liền lấy một câu tục ngữ ra cảnh tỉnh Bùi Đông Lai. Nhưng không đợi Dracula nói hết, Bùi Đông Lai ngay khi khí huyết ổn định liền lao tới. Một lần nữa hắn chủ động tấn công, nháy mắt hắn đã lướt đến, hữu quyền lúc trước suýt bị chấn thương giờ lại nắm chặt như đạn pháo oanh tạc vào Dracula đứng đầu chiến trận. Không biết tự lượng sức mình, Dracula hừ lạnh, vẫn như lần trước không né tránh mà vung quyền tiếp đón. Bốp, hai quyền va chạm như tiếng pháo nổ, phía trước nắm tay của Bùi Đông Lai không khí rền vang tản đi. Chuyện được copy tại truyện full. Hả, một quyền này đột nhiên bạo phát khiến Dracula có chút kinh ngạc nhưng gã vẫn khinh thường cười lạnh như cũ. Lần trước giao thủ gã đã thăm dò thực lực của Bùi Đông Lai, xem ra lực chiến của hắn so với mình cũng sàn sàn mà thôi. Mà hắc ám chiến trận lợi dụng bí thuật đặc thù liên kết 5 tên thần vệ lại với nhau, dù không hoàn mỹ hoàn toàn nhưng lực công kích vẫn được đề cao rất nhiều, không kém một kích toàn lực của chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong chút nào. Dưới trạng thái đó dù cho Bùi Đông Lai có đột phá chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong cũng vô pháp làm tổn thương gã, sao gã phải sợ đây? Chết, tựa như đáp trả Dracula, Bùi Đông Lai quát lên một tiếng khí kình. Góc truyện audio.com, trong cơ thể lưu động thi triển lôi đình tụ lại ở nắm tay. Bùi gia quyền, sát chiêu, lôi đình, bốp, hai nắm tay to lớn va chạm. Hả, trong sát nha đó Dracula liền cảm thấy một quyền này có khác biệt so với trước, lòng gã thầm hoảng hốt, sao lại thế này? Bốp, không đợi Dracula thông suốt, một lực lượng gấp 28 lần một kích bình thường bùng nổ. Răng rác, răng rác, răng rác, ba tiếng xương cốt gãy nát vang lên đồng thời, toàn bộ cánh tay Dracula lập tức bị cỗ lực lượng đáng sợ này chấn nát, huyết nhục mơ hồ. Phốc, ngoài ra, một bộ phận kình lực đánh vào thân thể gã khiến lục phủ ngũ tạng gã tê liệt, há mồm phun một ngụm máu tươi, thân mình cong lại như con tôm. Cũng may vì Dracula đã chịu toàn bộ lực lượng một đòn vừa rồi nên 5 tên thần vệ không bị thương nhưng vẫn bị chấn lui từng bước. Lôi đình xuất kính, hắc ám chiến trận tan vỡ. Ách, thấy cảnh này, 4 gã hắc phủ phía sau Pavlovsky tựa như thấy chuyện bất khả tư nghị trên thế giới này, cả lũ trợn mắt há mồm nhìn. Không chỉ bọn chúng, ngay cả Pavlovsky cũng kinh hãi vô cùng. Thậm chí, ngay cả Sonali vốn giữ thái độ như xem kịch lúc này cũng biến sắc. Nhưng nếu so độ kinh hãi, không ai có thể so được với Dracula. Miệng đầy máu tươi, gã ngơ ngác nhìn Bùi Đông Lai, dường như tự hỏi vì sao hắn lại đột nhiên lợi hại như thế. Vì sao, trả lời Dracula là một cánh tay. Dracula mơ hồ thấy một thủ ảnh lướt tới, cảm thấy nguy hiểm, gã liền cố gắng trốn tránh nhưng lại bất lực. Gã chỉ biết trơ mắt nhìn đạo thủ ảnh lớn dần. Bốp, cánh tay Bùi Đông Lai tựa như đập ruồi vỗ thẳng xuống mặt Dracula, đánh cho gã hoàn toàn sụp xuống, huyết nhục mơ hồ tắt thở ngay tại chỗ. vì đã cảm nhận được sự đáng sợ của chiến trận kia nên sau khi giết Dracula, Bùi Đông Lai không hề dừng lại mà tiến tới, hữu thủ hóa thành trường chụp vào tên thần vệ gần nhất. Bá, nguy hiểm phủ xuống khiến tên thần vệ biến sắc bừng tỉnh lại cố gắng nghiêng người tránh đi. Nhưng đã muộn, bịch, năm ngón tay Bùi Đông Lai như lợi kiếm cắm ngập vào đầu gã, một kích chí mạng. Phốc, sau đó, Bùi Đông Lai tựa như hổ lạc bầy dê, rút tay lại hóa thủ thành đao bổ tới tên thần vệ phía bên phải. Muốn chết, tay Bùi Đông Lai vừa chém ra thì đột nhiên có tiếng quát lên, Sonali tức giận xuất thủ. Đối với Sonali mà nói ả có thể xem Bùi Đông Lai giết chết một gã thần vệ nhưng không thể chấp nhận được Bùi Đông Lai giết chết Dracula, mà sau nó hắn lại còn muốn xử lý hết đám thần vệ còn lại. Chỉ trong nháy mắt thân hình vốn mập mạp của Sonali đã lướt tới trước người Bùi Đông Lai, hóa thủ vi đao chém xuống đầu hắn. Một cỗ khí tức nguy hiểm nháy mắt tràn ngập trong lòng Bùi Đông Lai, hắn không kinh hoàng mà cấp tốc thu chiêu cước bộ thay đổi tựa như lươn trơn trượt về phía sau thoát được công kích mạnh mẽ kia. Hừ, một kích không thành, Sonali càng thêm giận thân mình mập mạp lại vọt tới. Lúc này ả thực sự muốn dồn Bùi Đông Lai vào chỗ chết. Tới hay lắm, cảm nhận được công kích đó, trong lòng Bùi Đông Lai khẽ cười lạnh, đột nhiên bước chân phải ra từng bước. Bịch, một bước bước ra, nền nhà lún xuống, hai chân Bùi Đông Lai tựa nam châm gắn chặt trên mặt đất còn hữu quyền mang khí thế sắc bén ập tới thân hình mập mạp kia. Hừ, dù đã chứng kiến thực lực khủng bố của Bùi Đông Lai nhưng đối mặt với một kích tụ lực. Góc truyện audio.com của hắn Sonali lại không hề né tránh mà hừ lạnh thân hình đột nhiên dừng lại, hai chân trụ vững trên đất còn đôi tay hóa trưởng nghênh chiến quyền của y. Ách, ở lối vào Pavlovsky nhìn thân thể Sonali đột nhiên phồng lên như biến thành một khối tròn thì cả kinh tới trợn tròn mắt. Bởi vì, hắn nhận ra chiêu thức này của Sonali, phòng ngự tuyệt đối, đây là tuyệt kỹ của thủ lĩnh Odin thần võng. Pavlovsky từng nghe cha nói Odin sáng chế chiêu thức đó hoàn toàn là vì đối phó Bùi Vũ Phu. Hắn không biết Odin muốn dùng chiêu đó để đối kháng lại Lôi Đình. Thật không ngờ, Sonali lại học được chiêu này. Bốp, khi Pavlovsky còn đang khiếp sợ thì nắm tay của Bùi Đông Lai đã nặng nề giáng lên lòng bàn tay Sonali, một âm thanh vang giòn vang lên. Dầm, quyền trưởng giao nhau, Bùi Đông Lai chỉ thấy nắm đấm của mình như đấm vào một vũng nước thông thường, toàn bộ lực đạo hóa thành hư vô khiến sắc mặt hắn đại biến. Phải biết rằng sát chiêu Lôi Đình tương đương với 28 lần một kích toàn lực của chiến sĩ cấp 9 trung bình, luận uy lực mà nói thì không kém gì một kích toàn lực của cao thủ cấp cương kính, thậm chí còn mạnh hơn. Dưới dạng công kích đó mà Sonali không những ngăn được mà còn không lui nửa bước, điều này thực sự khiến Bùi Đông Lai kinh hãi vô cùng. Tiện chủng, chết cho ta. Dùng phòng ngự tuyệt đối ngăn cản Lôi Đình của Bùi Đông Lai, Sonali liền quát một tiếng tiếp tục lao tới, tốc độ còn nhanh hơn trước, quyết tâm giết chết Bùi Đông Lai. Cách chương.